Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật với Mai Hương.
Lời ca vinh Chúa, vì Chúa nhân lành. Lời ca vinh Chúa, vì tình Ngài bên chúng nàng phu.
Trên bầu trời cao xanh, có muôn thiên thần lời ca danh Chúa. Đàn hát lên vỗ tay reo mừng vui, đây con Chúa trời đã xuống thế gian.
Lời ca danh Chúa, vì Chúa nhân lành. Lời ca danh Chúa, vì tình Ngài bên vững ngàn thu.
Như vầng hồng lên cao, đây con Chúa trời là nguồn ánh sáng, rạng chiếu soi khắp muôn dân lầm than. Đây ơn cứu độ đổ xuống thế gian.
Lời ca danh Chúa, vì Chúa nhân lành. Lời ca danh Chúa, vì tình Ngài bên vững ngàn thu.
Trong cuộc đời bon chen lắm khi thất vọng vì nhiều cay đắng, hãy lắng nghe tiếng Giêsu gọi ta, hãy luôn biết rằng Ngài sống trong ta.
Lời ca danh Chúa, vì Chúa nhân lành. Lời ca danh Chúa, vì tình Ngài bên vững ngàn thu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, phụng vụ lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ tư thường niên năm B hôm nay, muốn làm nổi bật chủ đề tiên tri trong giáo hội. Trước hết, bài đọc thứ nhất trích từ sách Đệ Nhị Luật loan báo dung mạo của một vị tiên tri mà Thiên Chúa hứa ban cho dân Do Thái sau khi ông Môi-se lìa trần. Lúc bấy giờ dân Do Thái sắp vào đất hứa, hay mới vào đó được ít lâu. Tất cả các dân tộc xung quanh đều thờ tà thần. Những thứ tôn giáo sơ khai này lại có nhiều điều hấp dẫn. Các thầy bói, bà đồng và các tiên tri có một vai trò quan trọng trong các tôn giáo này. Dân chúng mê tín luôn tìm đến những con người tự cho là có thể tiếp xúc được với các thần minh để biết ý trời và hậu vận. Chính trong bối cảnh đó mà ông Môi-se thấy có nghĩa vụ phải lên tiếng để cảnh giác dân Chúa. Ông Môi-se vừa cảnh giác dân chúng về hiểm họa của các tiên tri giả hiệu của các dân tộc xung quanh, vừa hứa hẹn với họ rằng Thiên Chúa sẽ ban cho họ một vị tiên tri giống như ông. Vị tiên tri này sẽ là người chỉ nói nhân danh Chúa. Dân chúng phải nghe lời vị tiên tri này, vì ông chỉ nói lời của Chúa. Từ đó, qua suốt dòng lịch sử, dân Israel luôn lắng nghe tiếng nói của các vị tiên tri. Tuy nhiên, họ vẫn luôn trông chờ một vị tiên tri như ông Môi-se. Và vì thế, bài sách thánh trích từ sách Đệ Nhị Luật hôm nay còn nói về đấng thiên sai cứu thế sẽ đến. Người sẽ là vị tiên tri trỗi vượt trên hết mọi tiên tri. Người chính là Chúa Giêsu Kitô, đấng giảng dạy và hành động có uy quyền, như chúng ta sẽ nghe trong bài tin mừng theo Thánh Mặc-cô. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe bài đọc thứ nhất trích từ sách Đệ Nhị Luật, đoạn 18, từ câu 15 đến câu 20. Ông Môi-se nói với dân chúng rằng, Chúa là Thiên Chúa các ngươi. Người sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các người, một tiên tri như tôi, để giúp anh em. Anh em, hãy nghe vị ấy. Đó chính là điều mà anh em đã xin với Thiên Chúa của anh em tại núi Horeb trong ngày đại hội. Anh em đã nói, chúng tôi không dám nghe tiếng Chúa, Thiên Chúa chúng tôi nữa. Chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết. Bây giờ Thiên Chúa phán với tôi, chúng nói phải, từ giữa anh em của chúng, ta sẽ cho xuất hiện một tiên tri như ngươi để giúp chúng. Ta sẽ đặt những lời của ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì ta truyền cho người ấy. Kẻ nào không nghe những lời của ta, tức những lời người ấy nhân danh ta mà nói, thì chính ta sẽ hạch tội nó. Nhưng tiên tri nào cả gan nhân danh ta mà nói lời ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì tiên tri đó phải chết. Phaolô, tác giả của thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô, mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ hai, cũng là một vị tiên tri đối với cộng đoàn của Ngài. Ngài là tiên tri qua một loạt những chỉ dẫn mục vụ để đối phó với các vấn đề nảy sinh trong cộng đồng giáo hội vô cùng phức tạp tại thành phố cảng Côrintô. Vào thời Thánh Phaolô, thành phố này nổi tiếng là nơi có lối sống phóng túng, nhất là trong quan hệ nam nữ. Thánh Phaolô không chỉ cảnh cáo các tín hữu Kitô về những lối sống lệch lạc trong giáo đoàn, Ngài còn kêu gọi họ hãy sống thánh thiện trong bậc sống của mình. Đối với thánh nhân, hôn nhân hay đồng trinh, tự nó không phải là một lý tưởng mà chỉ là phương tiện để giúp con người hiến thân cho Thiên Chúa và tha nhân. Chỉ có tình yêu mới làm cho một bậc sống có ý nghĩa và đáng sống. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, đoạn 7 từ câu 32 đến câu 35. Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia sẻ. cũng thế. Người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa, để nên thánh phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình. Tôi nói thế vì ích lợi cho anh em, chứ không phải đi gài bẫy anh em đâu, nhưng để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn kháng khiết với Chúa.
Chúa đã gọi tên con, dù con đây những nơi phần con yêu đuối mong manh, nào đâu con xin hơn.
Chúa Giêsu chính là vị tiên tri đã được ông Môi-se và toàn bộ Cựu Ước loan báo. Thánh Mạc-cô, tác giả của đoạn Tin Mừng, được giới hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, chú ý đến cách Chúa Giêsu giảng dạy. Ngài vào một hội đường Do Thái ở Ca-phác-na-um để giảng dạy, và mọi người có mặt đã kinh ngạc về lời giảng dạy của Ngài. Kế đó, Thánh Mạc-cô đã dùng câu chuyện trừ quỷ để minh chứng uy quyền giảng dạy của Chúa Giêsu. Tác giả lồng câu chuyện đó vào giữa một bài tường thuật mà đoạn đầu và đoạn cuối đều nói về việc dân chúng kinh ngạc trước lời giảng dạy của Chúa Giêsu, vị tiên tri mới. Thánh Mạc-cô muốn chứng minh rằng sở dĩ Chúa Giêsu có được một uy quyền như thế là bởi vì nơi Ngài lời nói và việc làm luôn đi đôi với nhau. Chúa Giêsu đã vạch ra cho giáo hội cách thế đúng đắn nhất để thực thi sứ vụ tiên tri. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mạc-cô, đoạn 1 từ câu 21 đến câu 28. Khi ấy, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: Hỡi ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai? Ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền giằng vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất ra khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức, danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilea. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy nghĩ về sứ vụ tiên tri trong giáo hội. Chúng ta có thể nhìn lại biến cố tòa khâm sứ cũ và giáo sứ Thái Hà để suy tư về sứ vụ tiên tri ấy. Cuộc đấu tranh của giáo dân Hà Nội, cách riêng của giáo sứ Thái Hà coi như thất bại. Chẳng có tất đất nào đã được trao trả lại cho giáo hội. Ngoài ra, trong cuộc tranh đấu ôn hòa, nhiều giáo dân bị thương tích, một số bị lôi ra tòa vì những tội mình không hề phạm. Nhưng, kể từ lúc bài phát biểu của Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bị các phương tiện truyền thông công cụ của nhà nước Việt Nam xuyên tạc bóp méo, người ta đã có thể thấy được sức mạnh của sự thật và sứ vụ tiên tri trong giáo hội. Giáo hội không chỉ tranh đấu để đòi lại một mảnh đất hay một mái nhà đã bị cưỡng chiếm. Giáo hội chỉ muốn đòi hỏi công lý và nói lên sự thật. Và sự thật lại càng sáng tỏ khi dối trá được phơi bày. Mới đây, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã vinh danh một số cơ quan truyền thông, trong đó có những tờ báo đã từng xuyên tạc Đức Tổng giám mục Hà Nội, và nhất là đưa tin hoàn toàn sai lạc về vụ xét xử 8 người giáo dân Thái Hà ngày 8 tháng 12 năm vừa qua. Nhìn lại biến cố tòa khâm sứ cũ và giáo sứ Thái Hà, chúng ta có thể nói rằng sứ vụ tiên tri đã được thực thi một cách mạnh mẽ. Noi gương Đức Tổng giám mục Hà Nội, người giáo dân Hà Nội, bất chấp những đe dọa và ngay cả nguy hại đến tính mạng, đã can đảm nói lên sự thật. Nói lên sự thật chính là sứ mệnh của vị tiên tri, mà dung mạo và tư cách đã được ông Môi-sen vạch ra và được các vị tiên tri thể hiện xuyên suốt dòng lịch sử của dân Do Thái. Tiên tri không hẳn là người biết quá khứ vị lai, mà thiết yếu là người nói nhân danh Thiên Chúa. Tiên tri không chỉ nói bằng lời nói suông mà còn bằng cả cuộc sống của mình. Một tiên tri Jeremiah mang vào cổ một cái ách và đi giữa phố chợ để nói lên cái ách khốn khổ mà dân chúng phải gánh chịu vì bất trung với Chúa. Một tiên tri Hosea sẵn sàng đi cưới một cô gái điếm để vừa tố cáo sự phản bội của dân Chúa, vừa nói lên lòng thương xót vô biên của Chúa. Mỗi vị tiên tri đều có cách thế riêng của mình để nói lên lời của Chúa, và chỉ nói lên lời của Chúa. Nhưng tất cả đều được liên kết trong cùng một mẫu số là dám sống chết vì lời rao giảng của mình. Tư cách ấy đã được thể hiện một cách trọn vẹn và triệt để nơi Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước. Ngài đã bị giam tù và xử trảm chỉ vì dám nói lên sự thật. Các vị tiên tri trong Cựu Ước không chỉ dùng lời nói để loan báo về vị tiên tri sẽ đến là Chúa Giê-xu. Cuộc sống và hành động của các vị cũng đã là một loan báo về dung mạo của Chúa Giê-xu. Chính vì vậy mà khi Chúa Giê-xu vừa mở miệng giảng dạy trong một hội đường tại thành phố Capernaum, dân chúng đã nhận ra ngay uy quyền của Ngài. Uy quyền của Chúa Giê-xu không chỉ được biểu lộ qua lời giảng của Ngài, mà còn được thể hiện qua cung cách của Ngài. Thật vậy, nơi Chúa Giê-xu luôn có sự thống nhất tuyệt đối giữa hành động và lời nói, giữa cuộc sống và lời rao giảng. Ngài nói một lời liền có phép lạ. Ngài dạy con người phải sống yêu thương, thì hơn ai hết, chính Ngài đã thể hiện tình thương với mọi người, nhất là những kẻ bé mọn, những người bị đẩy ra bên lề xã hội. lời rao giảng của Ngài có uy quyền là bởi luôn đi đôi với hành động. Thánh Marco, tác giả của đoạn tin mừng, được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, đã muốn nêu bật điều đó khi đặt phép lạ Chúa Giêsu trừ quỷ liền ngay sau bài giảng đầu tiên của Ngài trong hội đường. Những người có mặt trong hội đường ngày hôm đó đã nhận ra ngay sự liên kết giữa lời nói và hành động trong con người của Chúa Giêsu khi họ thốt lên. Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Nơi Chúa Giêsu, dung mạo tiên tri đã từng được loan báo trong Cựu Ước đã được thể hiện trọn vẹn. Ngài chính là vị tiên tri đích thực của Thiên Chúa. Ngài là lời của Thiên Chúa hóa thân làm người. Ngài không chỉ nói bằng lời, mà còn bằng cả cuộc sống. Cái chết của Ngài trên thập giá là tiếng nói cuối cùng của Thiên Chúa với nhân loại. Sự thật về Thiên Chúa và về con người đã được mặc khải trọn vẹn qua cái chết ấy. Qua phép rửa, các tín hữu Kitô được tham dự vào chức vụ tiên tri của Chúa Giêsu. Mỗi người đều nhận lãnh sứ mệnh tiên tri. Họ phải sống cho sự thật. Họ phải nói lên sự thật. Họ nói nhân danh Chúa. Họ không chỉ nói bằng lời nói mà còn bằng cả cuộc sống của mình. Đó là sứ mệnh cao cả mà giáo hội muốn nhắc nhở cho chúng ta qua phụng vụ lời Chúa hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói với người Do Thái, sự thật giải phóng các ngươi. Trong một xã hội đang bị tha hóa và giam cầm trong dối trá, xin cho chúng con luôn có đủ can đảm để làm chứng cho sự thật, cho dẫu phải chịu nhiều thiệt thòi và mất mát.
Chúa đã gọi con đi để con nương ở trong Ngài, để con nối kết vòng tay tìm trao thương bên đầy vơi. Chúa đã gọi con đi để con gặp sức với đời, dừng tay thế giới phản người, khổ đau biến thành niềm vui. Xin đáp lại tiếng Ngài gọi con. Hãy subscribe.